văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn, lễ đài đơn sơ ngày đón Bác, sớm thu chớm lạnh gió sông Hồng, chiếc áo len màu ghi Bác khoác, bóng người lồng lộng trước sân căng. Đó là những câu thơ đầy xúc động về hình ảnh Bác Hồ kính yêu của tác giả thơ Vũ Trấn Nam trong bài thơ Bác về Yên Bái chiều thu ấy. Trong tình cảm của mỗi người dân Yên Bái, dù vinh dự được chứng kiến sự kiện trọng đại Bác Hồ lên thăm Yên Bái ngày 25 tháng 9 năm 1958 hay chỉ được nghe qua những câu chuyện kể, nhưng hình ảnh và những lời căn dặn ân cần của người vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. 60 năm qua đi, nhưng phút giây được gặp Bác Hồ vẫn khiến họ bồi hồi xúc động. Tình cảm của Bác đã theo họ suốt cuộc đời và trở thành động lực để họ vượt qua mọi khó khăn, trưởng thành và trở thành những người có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước. Phần đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của hai người con Yên Bái về lần vinh dự được gặp Bác Hồ, ông Vũ Văn Ngọc và bà Phạm Thị Tần. Tuy mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau, nhưng đều chung một tình cảm, đó là sự ngưỡng mộ, lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam. Ghi chép một lần gặp gỡ cả đời không quên của tác giả Diệu Thuần.
Với mỗi người dân Yên Bái, được gặp Bác Hồ là một niềm vinh dự tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao mà không phải ai cũng may mắn có được. Dù là gặp gỡ trong hoàn cảnh nào, tại chiến trường, trong những sự kiện trọng đại của đất nước hay lần Bác lên thăm Yên Bái, hẳn không thể nào quên hình ảnh của Bác và những tình cảm Bác dành cho. Dù cuộc sống có biết bao thay đổi, nhưng giây phút được trông thấy Bác, được nghe Bác nói chuyện vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Mỗi lần nhắc lại đều khiến họ không khỏi bồi hồi, xúc động. Chúng tôi đến thăm ông Vũ Văn Ngọc tại nhà riêng vào một buổi chiều đầu thu. Ông Vũ Văn Ngọc năm nay vừa tròn 72 tuổi, hiện đang sinh sống ở tổ 48, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Bề ngoài nhìn ông gầy, hơi già so với tuổi, bởi sức khỏe không được tốt sau một vụ tai nạn giao thông cách đây vài năm, khiến ông phải điều trị mất mấy tháng liền. Tai cũng hơi nghễnh ngãng, nhưng trí tuệ thì vẫn rất minh mẫn. Gặp phóng viên, ông niềm nở lắm. Khi chúng tôi hỏi về kỷ niệm được gặp Bác Hồ, ông bồi hồi chia sẻ. Trong cuộc đời ông có biết bao ký ức không thể nào quên, nhưng sâu đậm nhất vẫn là lần được gặp Bác tại sân vận động thị xã Yên Bái năm 1958. Lúc đó tôi mới 12 tuổi và đang là học sinh lớp 5, trường cấp 1-2 thị xã Yên Bái. Ngày 23 tháng 8 năm 1958, tôi được chị tổng phụ trách đội gọi lên phòng làm việc và nói sẽ giao cho một nhiệm vụ rất quan trọng nhưng phải giữ bí mật không được tiết lộ với bất cứ ai. Ban đầu tôi cũng lo lắng vì không biết sẽ được giao nhiệm vụ gì, rồi lại lo không biết mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không. Mãi đến sáng hôm sau, chúng tôi mới có thông báo là được đi tặng hoa phái đoàn của chính phủ và Bác Hồ tại hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tôi vui mừng, sung sướng vô cùng, cả ngày cứ lơ ngơ như người trên mây, đêm cũng không tài nào ngủ được, chỉ mong trời chóng sáng để được trông thấy Bác. Vì chương trình rất vội nên chúng tôi không được chuẩn bị gì nhiều ngoài việc phải tập luyện một số nghi thức đội. Chúng tôi mặc đồng phục áo trắng, quần kaki xanh. Tôi nhớ hồi đó cuộc sống của người dân Yên Bái còn khó khăn. Trước khi đi làm nhiệm vụ, một người bạn thân còn chạy sang tận nhà cho mượn chiếc thắt lưng mới tinh của cậu ấy và không quên dặn dò. Đừng run nhá, hãy làm thật tốt. Sáng sớm ngày 25 tháng 9 năm 1958, sau khi quần áo chỉnh tề, chúng tôi đến tập trung ở sân vận động thị xã Yên Bái như lời chị tổng phụ trách đội đã dặn. Đoàn thiếu nhi chúng tôi gồm có 5 người. Tôi, anh Ân, chị Hồng, chị Vượng, chị Thanh. Khi Bác bước lên lễ đài, tất cả mọi người trong sân vận động đều vui mừng hò reo. Chúng tôi được xếp ở vị trí phía trái lễ đài. Sau khi bác nói chuyện xong mới được lên tặng hoa. Tất cả chúng tôi đều nhìn chăm chăm vào bác. Cảm giác như mình đang mơ. Tôi vẫn không dám tin người đứng trước mặt mình là vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh bác lúc đó, trông bác hiền từ và nhân hậu như ông tiên trong chuyện cổ tích vậy. Giọng nói của bác ấm áp, truyền cảm như đang nói chuyện với những người thân yêu của mình, khiến tất cả mọi người đều vô cùng xúc động. Kể đến đây, ông Ngọc dừng lại giây lát để cảm xúc của mình được lắng lại. Nhưng hai giọt nước mắt cứ muốn lăn ra. Nhấp chén trà nóng, ông Ngọc tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Ông cho biết giây phút được gặp bác tuy ngắn ngủi nhưng đã in sâu trong tâm trí ông, tình cảm những lời chỉ bảo ân cần của bác đã có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến cả cuộc đời của ông sau này. Mỗi khi cuộc sống gặp khó khăn thì lời dạy của bác đã trở thành động lực để ông bước tiếp. Tốt nghiệp cấp 3, ông lên đường nhập ngũ chiến đấu ở nhiều chiến trường ác liệt, không sợ hy sinh gian khổ, mãi đến khi đất nước được giải phóng, ông mới được đoàn tụ cùng gia đình. Hiện nay vợ chồng ông sống quây quần bên con cháu với niềm vui giản dị mỗi ngày là chăm sóc mấy chú chó, đàn gà, mảnh vườn. Hôm nào thấy chồng người khỏe khoắn thì ra cuốc đất tưới rau. Ông cười bảo, còn sức khỏe thì còn phải lao động, tự chăm sóc bản thân để không phiền hà đến con cháu, cháu ạ. Không có được vinh dự như ông Vũ Văn Ngọc. Nhưng bà Phạm Thị Tần ở thôn 5, giới Phiên, Yên Bái cũng là một trong những người may mắn khi có mặt tại sự kiện trọng đại mùa thu năm 1958. Bà Tần chia sẻ, tham gia hoạt động cách mạng từ thuở niên thiếu, vừa là cán bộ hội phụ nữ, vừa làm giáo viên xóa mù, vỡ lòng ở xã. Khi được thông tin về bác thăm và nói chuyện với nhân dân tỉnh Yên Bái tại sân vận động thị xã, từ tờ mờ sáng hôm đó, bà đã cùng những đại biểu của xã đi đò vượt sông Hồng sang thị xã để thỏa lòng mong ước được tận mắt nhìn thấy bác. Giờ phút trông đợi đã đến, sáng sớm ngày 25 tháng 9 năm 1958, tại sân vận động thị xã Yên Bái, hàng ngàn người đã tập trung về dự lễ meeting. Không gian tràn ngập cờ, hoa và khẩu hiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm, Đảng Lao động Việt Nam muôn năm. Đồng bào phấn khởi chờ đợi bác xuất hiện. Người bước ra lễ đài giản dị với bộ kaki màu vàng đã bạc màu. Trước toàn thể đồng bào, bác đã khen ngợi những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Yên Bái đạt được trong 4 năm qua, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trước mắt cần phải làm. Người nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái cần phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn kết dân tộc, chăm lo đời sống, lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng của quần chúng. Trong buổi nói chuyện với hàng ngàn người dân Yên Bái, trước tiên bác nói về vấn đề đoàn kết dân tộc. Người khẳng định đây là vấn đề số một hết sức quan trọng, bởi vì trước kia bọn thực dân phong kiến chia rẽ chúng ta, chia rẽ các dân tộc, xúi dục dân tộc, hiềm khích, oán ghét dân tộc khác để chúng áp bức bóc lột chúng ta. Nay chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ. Để đồng bào dễ hiểu, dễ nhớ ý nghĩa cũng như cách thực hiện đoàn kết dân tộc, người đã dùng những hình ảnh ví dụ hết sức gần gũi, sinh động mà sâu sắc. 10 dân tộc ở tỉnh nhà như 10 ngón tay, nếu xòe 10 ngón tay mà bẻ từng ngón như thế có dễ bẻ không? Nếu nắm chặt cả 10 ngón tay thì có bẻ được không? Nếu kẻ nào chia rẽ thì phải làm thế nào? Thì phải đập vào đầu chúng nó. Cả biển người lắng nghe lời dạy bảo của bác mà thấm thía, tự sâu trong lòng mỗi người, thấy được nhiệm vụ của mình đối với Tổ quốc, với quê hương. Tiếp đó, người đặt câu hỏi, làm thế nào để đời sống nhân dân được sướng hơn, được ăn no mặc ấm? Lặng im nhìn đồng bào, người khẳng định phải tăng gia sản xuất. Vậy làm thế nào để làm được điều đó? Người ân cần chỉ bảo, đồng bào phải cố gắng làm ăn định cư. Điểm nữa là nên tăng vụ. Thứ ba là về phân bón. Ruộng không có phân như người không có cơm. Người không có cơm có lớn được không? Muốn có nhiều thóc thì phải bỏ nhiều phân. Bác còn nhấn mạnh, muốn tăng gia sản xuất thì phải có tổ chức, phải có tổ đổi công. Chúng tôi hỏi tại sao bà lại có thể nhớ tường tận những lời bác căn dặn như vậy. Bà liền lấy cho chúng tôi xem cuốn sổ ghi chép, chừng bằng bàn tay đã ngả màu vàng ố, giống như một cuốn nhật ký. Trong đó ghi rất chi tiết về sự kiện bác lên thăm Yên Bái. Cho tới giờ, sau 60 năm, kể từ ngày bác lên thăm và nói chuyện với đồng bào, bà Tần bảo, giờ tuổi đã cao, trí nhớ cũng không còn như trước, nhưng hình ảnh và lời nói của bác ngày đó, bà không thể nào quên. Thời khắc gặp bác dù chỉ là rất ngắn, nhưng lời dạy của người luôn đi theo bà trong suốt cuộc đời, sau này bà luôn răn dạy con cháu thực hiện. Bước sang tuổi 85, sức khỏe không còn được tốt, mỗi khi trái gió trở trời, hai khớp gối lại đau nhức khiến bà không thể đi lại được. Lúc đó lại có ông ấy chăm sóc, chứ cũng chưa phải phiền hà gì đến con cháu. Rồi bà quay sang phía ông Đích, chồng bà, cười bảo, vợ chồng tôi may mắn vì giờ vẫn còn cả hai ông bà. Chúng tôi cũng hùa theo. Vâng, hai ông bà chăm sóc nhau là hạnh phúc nhất đấy ạ. Nhìn nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt hiền từ phúc hậu của ông Đích, bà Tần, chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc bình dị của hai con người đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn để đồng hành đến tận cuối con đường. Trước khi chia tay, ông Đích còn cho chúng tôi xem một tập bằng khen, giấy khen của bà Tần từ thời còn công tác với vẻ mặt rất tự hào. Ông bảo, hồi còn trẻ, bà nhà tôi rất giỏi giang. Có thế tôi mới yên tâm chiến đấu ở chiến trường chứ. Rồi ông bà nhìn nhau cười, nụ cười thật tươi trên khuôn mặt đã nhiều vết chân chim bởi thời gian nhưng vẫn lấp lánh những giọt nắng trong trẻo của mùa thu tháng 9.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Tiếng hát giữa rừng Bắc Bó, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ do ca sĩ Thanh Vinh thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa trong năm đều mang đến cho chúng ta những cảm xúc không giống nhau, nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là mùa thu. Vẻ đẹp mong manh, dịu dàng của mùa cây thay lá, của những cơn gió heo may xe lạnh, của hương hoa sữa nồng nàn những con phố, của những gánh hàng cốm non mỗi buổi sớm mai khiến mùa thu trở nên vô cùng đặc biệt. Nó đặc biệt không phải bởi vẻ đẹp của cỏ cây hoa lá, của đất trời trong trẻo khi sang thu, mà còn bởi trong lòng người luôn tràn đầy bao cảm xúc, có cả bâng khuâng, hoài niệm hay nuối tiếc xa xôi. Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ những cảm xúc về mùa thu với tác giả Tùng Lam qua tản văn sau đây.
Chiều buông chạng vạng, những ánh đèn đường vừa được bật sáng như những đôi mắt mơ màng qua làn sương mỏng manh vừa kịp răng ngang. Ta nhận ra mùa thu đã về trong cái lạnh lạnh của buổi hoàng hôn vừa tắt. Một chút rùng mình cũng đủ gợi ta nhớ về những mùa thu xưa cũ, gợi ta nhớ về những năm tháng đã xa. Những ký ức về mùa thu nơi thôn quê dù đã lùi xa nhưng vẫn đủ sức lay động những nhớ nhung da diết trong ta. Mùa này, những luống rau bố mẹ trồng đã rạc đi vì sương xuống. Đó đây, vài khóm rau đã lên hoa, những bông hoa trắng muốt mà ngày xưa ta vẫn đi hái cải lên tóc. Ta ta đã từng mong những mùa hoa rau muống mà không biết rằng khi rau muống lên hoa là rau đã già. Mẹ không còn hái rau đi bán mỗi phiên chợ quê. Những năm đói, mẹ bòn nhặt từng ngọn rau đã cằn về nấu cháo cho ta ăn. Cái vị chan chát ấy như vẫn còn vấn vương nơi đầu lưỡi. Khi sương thu răng mù khắp trốn, cũng là lúc cha lo lắng những đàn gà con vừa xuống ổ, gặp sương cánh lông xã sượi, chết dần chết mòn. Mùa thu bắt đầu là thế, nhưng sao ta vẫn thương nhớ khôn nguôi? Phải chăng nỗi nhớ không chỉ thuộc về những gì rực rỡ, hào nhoáng, mà nó còn thuộc về những khốn khó, khắc nghiệt, để rồi từ đó con người có nghị lực để vươn lên? Giống như những mùa thu xa ngày ấy đã gieo vào lòng ta những nỗi nhớ khôn nguôi, bởi từ đó mà ta lớn lên, trưởng thành và thêm hiểu, thêm yêu cuộc sống gian khó này. Nắng mùa thu nhiều khi chẳng phải là cái nắng rót mật như thi sĩ nào đó đã từng ví von, khi mà người nông dân vẫn đổ mồ hôi trên cánh đồng mùa vụ. Nhưng nắng thu vẫn đẹp mê hồn bởi những khăn áo được đem ra hong lại, thổi vào hồn người chút gì đó yên ấm, thân thương. Đôi khi là chút viển vông về một mùa đông sương giá đang khuất nẻo cuối đường xa chuẩn bị đâu đó tìm về. Nắng thu như cây cầu dẫn dụ rất nhiều suy tưởng để khi đi qua, bước chân ai cũng phải ngập ngừng vương vấn như mình đã bỏ quên hay đánh rơi chút gì từ những mùa thu trước. Có thể là một ánh mắt mơ màng của người thiếu nữ năm xưa tựa như nước hồ thu mênh mang sâu thẳm. Có thể là một nụ cười tỏa nắng không dễ nhạt phai. Thế nhưng khi mùa thu đã đi qua ngõ thì trái tim đa cảm mới chợt giật mình thổn thức. Ánh mắt, nụ cười năm nào đã thành quá vãng xa xôi. Mùa thu, lũ học trò áo trắng, khăn quàng đỏ tung tăng đến trường, trong lòng ngập tràn niềm háo hức. Tiếng trống khai trường thôi thúc những bước chân, những chiếc đèn ông sao và hương cốm nếp đã làm cho chúng nao nức. Và chờ một mùa trung thu sắp sửa, để rồi mai này lớn lên, cũng như ta, các em lại thầm mơ về và nuối tiếc. Mùa thu vui vẻ năm nào giờ đã thành những nỗi buồn không mùa không tuổi. Giống như một câu danh ngôn nào đó đã nói, niềm vui trong quá khứ luôn là nỗi buồn của hiện tại. Ngoài kia, đêm thu đã răng sương mù kín ngõ, những ánh đèn đường như những con mắt thao thức canh mùa vừa sang. Gió thu như lần dở từng trang ký ức, vẳng trong tiềm thức của ta còn ngân nga lời ru của mẹ năm nào. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chảy thức đủ vừa năm. Ta đã đi qua bao nhiêu mùa thu như thế, để bây giờ mỗi độ thu sang lại xao xuyến nhớ về những mùa thu đã xa. Bây giờ muống đã lên hoa chưa, mẹ ta có còn bòn từng ngọn rau đắng cằn chát. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến xã Việt Thành, huyện Trấn Yên là nhớ về làng nghề trồng dâu nuôi tằm đã có gần 20 năm phát triển. Đến với mảnh đất này, quý vị và các bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của làng quê với cuộc sống bình dị của người dân bên những nương dâu xanh ngút ngàn. Bức tranh mộc mạc đơn sơ của làng quê ấy được chấm phá bởi những sắc màu tươi mới của những nếp nhà khang trang, những con đường bê tông trải rộng cùng một cuộc sống hiện đại phát triển của người dân từ nghề trồng dâu nuôi tằm. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp các vùng đất, các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến thăm Việt Thành để cảm nhận nhịp sống mới trên quê hương với bạt ngàn dâu xanh này qua bài viết sau đây của tác giả Khánh Dung.
Một ngày đầu thu, chúng tôi về thăm Việt Thành khi nơi đây vừa bước vào vụ dâu tằm mới sau một tháng hè nghỉ ngơi. Bên con đường đê ven sông là những bãi dâu xanh ngút ngàn tầm mắt đang vươn mình trổ lộc. Những tầng lớp lá xanh cứ thế chen đua dưới ánh nắng mặt trời. Màu xanh mượt của những lớp lá bánh tẻ gối đầu lên tầng màu xanh đậm của lớp lá già. Nhưng đẹp nhất phải kể đến màu xanh non của những chồi búp dâu đang đung mình theo làn gió dịu nhẹ. Gió từ bờ sông thổi vào mắt lạnh, hòa cùng màu xanh của những bãi dâu, mang đến cho người ta một cảm giác thật thanh bình và yên ả. Nghề trồng dâu nuôi tằm đến với quê hương Việt Thành từ năm 2001. Sau gần 20 năm gắn bó, trải qua bao thăng trầm, nghề dâu tằm đã đồng hành cùng người dân Việt Thành xây dựng và phát triển kinh tế. Việt Thành hôm nay đã đổi khác, khoác lên mình tấm áo mới với diện mạo khang trang và bề thế hơn. Sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi con tằm, cây dâu đang giúp người dân nơi đây giàu lên nhanh chóng. Toàn xã hiện có 103 hectare trồng dâu với 263 hộ nuôi tằm tập trung ở 8 thôn trong xã, mang về thu nhập lên tới 250 đến 300 triệu đồng một năm cho mỗi gia đình. Không giống nhiều nghề khác, trồng dâu nuôi tằm đang diễn ra gần như quanh năm, trừ một tháng hè và hai tháng cuối năm khi dâu đến thời kỳ đốn cây. Mang lại thu nhập cao là vậy, song nghề trồng dâu nuôi tằm cũng chẳng dễ dàng gì. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng. Câu tục ngữ ấy đã nói lên nỗi vất vả khó nhọc của người trồng dâu nuôi tằm nơi đây. Một vụ tằm chỉ kéo dài từ 20 đến 25 ngày, song lại đòi hỏi sự cầu kỳ tỉ mẩn từ công chăm sóc của người nuôi. Khi còn nhỏ, tằm được nuôi trong nong tre vừa được đặt lên giá cao để tránh côn trùng. Lá dâu dùng trong giai đoạn này phải là lá bánh tẻ, sạch sẽ, không sâu bệnh. Đến khi tằm tuổi 1 tương đương với 3 ngày thì chuyển sang ăn lá dâu thứ 5 tính từ búp xuống. Theo kinh nghiệm của người dân nơi đây, đó là tầng lá bánh tẻ giàu chất dinh dưỡng nhất. Vì tằm ăn liên tục nên người nuôi phải thường xuyên theo dõi cung cấp thức ăn. Muốn tằm phát triển nhanh, đều, người nuôi tằm thường phải chú ý cho ăn đúng giờ, lá tằm phải đảm bảo sạch, không quá già và khô ráo, bởi nếu không tằm sẽ bị bệnh. Với tằm con một ngày phải cho ăn 5 bữa, cứ 3 tiếng lại ăn một lần. Tằm phát triển theo ngày, cứ mỗi ngày trôi qua tằm lại lớn thêm. Một con tằm trưởng thành khi đã ở 15 đến 20 ngày tuổi. Tằm lớn đến đâu, người nuôi phải thay nong đến đó. Mỗi giai đoạn phát triển của tằm lại đòi hỏi sự cầu kỳ, kỳ công chăm sóc của người nuôi. Khi tằm trưởng thành, tằm được cho nuôi xuống nền nhà. Theo kinh nghiệm của người dân nơi đây, để tránh kiến và các côn trùng khác cũng như để khử trùng mình tằm, người nuôi phải quải vôi bột hàng ngày và thường xuyên lật lá, dọn vệ sinh cho tằm. Như vậy, tằm mới phát triển khỏe mạnh và cho năng suất cao. Tằm thường được nuôi trong nhà lá, thoáng vào mùa hè và kín vào mùa đông, nhiệt độ thường xuyên được duy trì từ 26 đến 29 độ. Sau khoảng 4 đến 5 ngày, tằm lại lột xác một lần, tương đương với một bước trưởng thành mới. Sau khi tằm lột xác, người nuôi lại càng phải chú ý hơn đến việc chăm sóc và giữ vệ sinh cho tằm, bởi trong giai đoạn này, tằm dễ mắc bệnh. Người nuôi tằm vất vả nhất là khi tằm bước vào giai đoạn ăn dỗi, đó là giai đoạn tằm phát triển và chuẩn bị vào kén. Trong giai đoạn này, tằm ăn liên tục cả ngày lẫn đêm trong khoảng 5 ngày. Đây là giai đoạn quan trọng trong vòng đời của một con tằm, bởi đây là giai đoạn quyết định để tằm chuyển sang giai đoạn trưởng thành mới. Từ những chú tằm màu trắng, chúng chuyển mình dần sang màu vàng chanh, rồi vàng đậm. Nếu đến thăm nhà tằm, có thể nói đây là khoảng khắc đẹp và diệu kỳ nhất. Lấp ló trong những tàu dâu lá xanh mướt là màu vàng tươi mới của những thân tằm, như những vệt nắng thu xen giữa những tầng lá, họa nên một bức tranh hài hòa của cảnh sắc thiên nhiên. Vất vả là vậy, nhưng những nụ cười luôn hiện hữu trên môi của người nuôi bởi bao công sức của họ đang dần được đền đáp bởi những lứa tằm bội thu. Sắc vàng ấy là sắc màu của ấm no hạnh phúc và cũng là niềm vui để họ thêm yêu và gắn bó với nghề. Sau giai đoạn ăn dỗi, tằm bước vào giai đoạn cuốn kén. Người ta đặt tằm trên giá được ghép bằng những thanh tre có độ dài từ 25 đến 30 phân như hình chữ X đứng. Tằm được dài trên giá để cuốn kén. Một nong tằm là 5 nong kén, một nong kén là 9 nén tơ. Ngày qua ngày, tằm lại cần mẫn chăm chỉ rút từng sợi tơ từ chính ruột mình để xây kén. Từng đường tơ mỏng manh như thế cứ dần dần xây nên những chiếc kén ấm áp. Cơ man không biết bao nhiêu là tằm. Những chiếc kén tằm nằm sát bên nhau như những bông hoa tinh khiết trắng trong. Cuộc đời của tằm tạm khép lại, nhường chỗ cho những chú ngài xinh đẹp, để rồi vòng lại bắt đầu một vòng đời mới mang đến biết bao sự chờ mong, hy vọng cho người dân nơi đây. Cứ vụ tằm này nối tiếp vụ tằm kia, người dân nơi đây đã quá quen thuộc với cuộc sống gắn bó với cây dâu, với tằm, với những vụ mùa tất bật, cùng những niềm vui. Với họ, tằm đã trở thành người bạn tri kỷ, cùng trải qua bao vui buồn của cuộc sống, cùng xây đắp nên cuộc sống ấm no. Nương dâu xanh thắm quê mình, nắng lên gò nổi, đượm tình thiết tha. Con tằm kéo kén cho ta, tháng ngày cần mẫn, làm ra lụa đời. Ngày lại ngày, những con tằm vẫn chăm chỉ dệt nên những tấm lụa mang màu sắc ấm no cho quê hương Việt Thành, mảnh đất với ngút ngàn rau xanh đã và đang từng ngày đổi mới. Hãy một lần đến với nơi đây để trải nghiệm làm nghề với bao điều thú vị và cảm nhận tình người ấm áp, chân thành của một làng nghề xinh đẹp ven con sông Hồng đỏ nặng phù sa.
Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm, trăng mưa trên đồng mưa răng lối nhỏ em về. Đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Bạc màu và vai áo em bạc thêm, nắng nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ ai về. Đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương, nắng vẫn vàng trên đồng và gió như
ca sĩ Anh Thơ với ca khúc Tình Đất sáng tác Tuấn Phương đã khép lại chương trình văn nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.